Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình tuyên bố đàn ông Hàn chuộng phụ nữ Việt gây tranh cãi. Tiếp theo là tường trình Việt Nam phân bổ 70% ngân sách để chi thường xuyên là quá cao, không lành mạnh. Kế đến là tường trình Triều Tiên xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát Kim Jong Nam. Tiếp theo là phóng sự điểm tâm với ông già Noel. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tuyên bố đàn ông Hàn chuộng phụ nữ Việt gây tranh cãi. Người đứng đầu đảng cầm quyền của Hàn Quốc mới bị chỉ trích sau khi nói với một quan chức Việt Nam rằng đàn ông nước mình chuộng các cô dâu Việt hơn phụ nữ nước khác. Ông Lee Hae-chan, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hàn Quốc, nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng tại Seoul rằng nhiều đàn ông Hàn lấy phụ nữ Việt Nam vì chuộng họ hơn là phụ nữ các nước khác, theo Korea Times. Trang này đưa tin rằng nhận xét của ông Lee đã bị chỉ trích vì bị coi là hạ thấp nhân phẩm và coi phụ nữ Việt như một món đồ. Chị Nguyễn Hải, một cô dâu Việt sống ở Hàn Quốc 6 năm qua, nói với VOA tiếng Việt rằng lời của ông Lee cũng bình thường vì mỗi người có quan điểm khác nhau. Chị nói thêm:
đa số thì người Hàn là họ thích phụ nữ Việt Nam, tại vì là dù khó hơn gọi là họ cần cù hơn này. Họ thương con rồi, yêu con rồi, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn là cả cái phụ nữ khác ấy. Trong cái cách học hành hay là cái cách ứng xử đi, cô dâu Việt Nam thì nhìn có vẻ nói chung nhanh nhẹn hơn đấy.
Trong khi đó, tờ Korea Herald đưa tin rằng phe đối lập đã lên án lời nhận xét của ông Lee là phân biệt đối xử với phụ nữ. Phát ngôn viên của Đảng Tự do Hàn Quốc nói rằng phát biểu của Chủ tịch Đảng cầm quyền cho thấy sự thiếu hiểu biết về phụ nữ và sự thiếu nhạy cảm về giới của ông, đồng thời kêu gọi nhà lập pháp này xin lỗi. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hàn Quốc không hồi đáp trước một đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt. Báo chí quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên dẫn một tuyên bố của đảng này nói rằng ông Lee nhận xét như trên để bày tỏ sự đồng tình với phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng rằng nhiều phụ nữ Việt cưới đàn ông Hàn Quốc. Zing News đưa tin rằng trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 2 tới 6 tháng 12, ông Dũng đã đề nghị nước chủ nhà tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi của người Việt tại Hàn Quốc, nhất là phụ nữ Việt lấy chồng Hàn. Ông Dũng cũng được cho là đã đánh giá cao việc Hàn Quốc tiếp tục có biện pháp tạo thuận lợi về cấp thị thực cho công dân Việt Nam sau khi có tin công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể được cấp visa vào Hàn Quốc với thời hạn 5 năm và không bị giới hạn số lần nhập cảnh. Tuy nhiên, không thấy trang tin này cũng như báo chí Việt Nam đề cập tới tuyên bố trên của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hàn Quốc Lee Hae-chan. Chị Nguyễn Hải cho biết rằng người Việt ở Hàn Quốc cũng nhiều và chủ yếu là hai thành phần gồm người đi lao động và người kết hôn. Ngoài các cô dâu Việt thuộc nhóm nhiều nhất, chị cho hay rằng còn có các cô dâu từ các nước như Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc sang Hàn Quốc lập gia đình. Chị Hải nói rằng phần lớn các phụ nữ Việt lấy chồng Hàn qua môi giới, còn qua giới thiệu bạn bè thì ít lắm. Về ý kiến cho rằng việc lấy chồng như vậy giống như biến phụ nữ Việt Nam thành một mặt hàng, chị đáp:
chồng Hàn Quốc ấy, họ cũng về rồi, họ cũng có mặt rồi, hai bên tự nguyện đi với nhau thì lúc đó mới đồng ý mà. Chứ đâu có ép buộc gì đâu, chứ đâu có gì gọi là mặt hàng.
Korea Times mới đây dẫn báo cáo của Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết rằng phụ nữ Việt chiếm tới 73% số cô dâu ngoại ở Hàn Quốc, tiếp theo là Campuchia 8,8%, Trung Quốc với 7,6% và Philippines là 3,7%. Thống kê cũng cho thấy lý do hàng đầu dẫn tới những mâu thuẫn trong gia đình chồng Hàn và vợ ngoại quốc là do gặp khó khăn trong giao tiếp.
Chi ngân sách nhà nước của Việt Nam trong 11 tháng qua của năm nay vượt trên 1,21 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 54,5 tỷ đô la, theo báo chí trong nước. Thông tấn xã Việt Nam, Sài Gòn Giải Phóng và Tri thức VN cho hay chiếm 20% số tiền nói trên được chi cho đầu tư phát triển, trong khi đó tới khoảng 70% dành cho chi thường xuyên, phần còn lại để trả lãi nợ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng các khoản chi thường xuyên chiếm tỷ lệ quá cao và không lành mạnh. Các báo dẫn báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Việt Nam cho hay lũy kế chi ngân sách nhà nước trong 11 tháng đạt 1.210.600 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với năm ngoái. Trong con số này, chi đầu tư phát triển đạt 239.600 tỷ đồng, chi trả lãi nợ hơn 98.000 tỷ đồng và chi thường xuyên lên đến 841.700 tỷ đồng. Vẫn theo thông tin của Bộ Tài chính được các báo đăng lại, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng đạt gần 1.223.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Với các số liệu được Bộ Tài chính đưa ra như vậy, trên giấy tờ, ngân sách của Việt Nam đã thặng dư khoảng 12.100 tỷ đồng sau 11 tháng. Tuy nhiên, trang trí thức VN lưu ý đến một thông tin mâu thuẫn mà Tổng cục Thống kê đã công bố vài tuần trước, cho thấy tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2018, ngân sách đã thâm hụt khoảng 6.100 tỷ đồng. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận với VOA.
Chi thường xuyên của Việt Nam chiếm tỷ lệ quá cao, cộng thêm với lại 24,5% là chi để trả nợ, và đấy chỉ là trả nợ lãi chứ còn trả nợ gốc thì chưa tính. Vì vậy cho nên là cái phần còn lại để đầu tư chủ yếu dựa vào vay, và đấy là một trong những các cái lý do để dẫn đến là bội chi ngân sách và nợ công tăng cao.
Theo các chỉ số về chi tiêu ngân sách trong giai đoạn 2013 đến 2018 được Chính phủ Việt Nam công bố, dự toán bội chi trên tổng sản phẩm quốc nội GDP đều trên dưới 5% mỗi năm trong các năm từ 2013 đến 2016. Nhưng dự toán cho các năm 2017 đến 2019 thì tỷ lệ này thấp hơn hẳn, chỉ còn khoảng 3,5% hoặc hơn một chút. Trong một bài viết được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn hôm 8 tháng 12, tiến sĩ Vũ Quang Việt, một chuyên gia kinh tế gốc Việt, cho hay ông đã tìm hiểu và tính toán lại, từ đó thấy rằng thực ra tình hình không sáng sủa như thế. Tiến sĩ Việt, một cựu chuyên viên cao cấp của Liên Hợp Quốc, viết rằng ông được biết là Bộ Tài chính của Việt Nam đã thay đổi cách làm thống kê kể từ năm 2017. Theo đó, khoản chi trả nợ chỉ có chi trả lãi chứ không bao gồm cả chi trả nợ gốc như trước đây. Với cách tính toán mới, tiến sĩ Việt cho rằng con số phần trăm bội chi giảm đi là giảm ảo, và theo tính toán của ông, tỷ lệ bội chi năm 2017 là 5,5%, tức là cao hơn trước chứ không giảm. Vẫn theo bài viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, vị cựu chuyên viên của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng ngưỡng bội chi ngân sách so với GDP mà các tổ chức quốc tế khuyến nghị là không nên vượt quá 3%. Nhưng bội chi ngân sách của Việt Nam vẫn tiếp tục vượt tỷ lệ khuyến nghị trên dù với cách làm thống kê mới. Nhận xét về vấn đề bội chi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng là việc bội chi như vậy là quá lớn, và việc bội chi đó lại là dựa trên tăng thêm nợ công là cái điều rất không lành mạnh. Và Việt Nam cần sớm có những biện pháp để cắt giảm chi thường xuyên và hạn chế những chi tiêu kém hiệu quả.
Trong số các biện pháp, tiến sĩ Doanh nói chính phủ cần phải khôi phục việc thực hiện ngân sách khắc khổ và chi tiêu rất tiết kiệm như thời chiến tranh hay giai đoạn bắt đầu đổi mới kinh tế trong những năm 1986 đến 1990. Ngoài ra, chuyên gia kinh tế này nói với VOA rằng chính phủ cũng cần phải cải cách bộ máy, trong đó bao gồm cả tinh giản biên chế những người hưởng lương từ ngân sách song hiệu quả làm việc lại quá thấp. Trong một cuộc họp của nhà nước hồi tháng 1 năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó Thủ tướng, đã được báo chí dẫn lại lời phát biểu rằng 30% trong số 2,8 triệu công chức không có cũng được bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. Việc tinh giản biên chế đã được Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối ở Việt Nam đốc thúc trong những năm gần đây, song trên thực tế không mang lại kết quả đáng kể nào. Các bản tin trong nước hồi tháng 11 năm 2017 cho hay, tại một hội nghị của Đảng, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đã chỉ ra tình trạng là mặc dù một nghị quyết hồi tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu mỗi năm Việt Nam phải tinh giản 70.000 người, nhưng sau 2 năm thực hiện, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Theo lời ông Chính được báo chí dẫn lại, nhân sự trong bộ máy nhà nước không giảm được mà lại còn tăng thêm 96.000 người. Vị trưởng ban tổ chức Trung ương bình luận rằng đây là một mâu thuẫn lớn theo các bản tin. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhấn mạnh với VOA rằng bộ máy nhà nước cần phải tái cấu trúc bao gồm cả tinh giản, trên cơ sở đó chi tiêu hết sức tận tiện tiết kiệm. Có làm được như vậy, theo tiến sĩ Doanh, nhà nước mới có thể dành một tỷ lệ lớn hơn cho đầu tư, đồng thời giảm bội chi và giảm nợ công. Hồi tháng 10, Ủy ban Tài chính Quốc hội cho biết tại một phiên họp Quốc hội rằng dư nợ công ước thực hiện năm 2017 là 3.128.000 tỷ đồng, ước năm 2018 là 3.409.000 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi người Việt có thể gánh hơn 34 triệu đồng nợ công năm 2018, tăng gần 3 triệu đồng mỗi người so với năm 2017.
Triều Tiên vừa đưa ra lời xin lỗi không chính thức với Việt Nam về vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Truyền thông Hàn Quốc cho biết vào ngày 12 tháng 12, lời xin lỗi muộn màng của các quan chức cấp cao Triều Tiên được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đến Việt Nam vào tuần trước, khi ông gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. UPI dẫn lại nguồn tin trên trang News, trích lời của một quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc giấu tên cho biết. Chính phủ và công chúng Việt Nam đã rất phẫn nộ vì sự dính dáng của công dân Việt Nam trong vụ ám sát Kim Jong-nam và mối quan hệ song phương lạnh nhạt. Tờ Chosun Ilbo dẫn lời quan chức Hàn Quốc nói. Theo lời nhà ngoại giao của Hàn Quốc, Việt Nam đã yêu cầu một lời xin lỗi chính thức từ Triều Tiên và đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao. Nhưng Triều Tiên đã từ chối yêu cầu này trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau các áp lực ngoại giao, cuối cùng Bình Nhưỡng cũng đã lên tiếng xin lỗi Việt Nam thông qua các kênh không chính thức. Chosun Ilbo dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết thêm. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương là một trong hai nữ nghi phạm bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, khiến cho ông này chết gần như ngay sau đó. Đoàn Thị Hương được cho là đã bị Ri Ji-hyun, 34 tuổi, con trai của một nhà ngoại giao Triều Tiên tại Việt Nam là Ri Hong, dụ dỗ tham gia vào kế hoạch này. Lợi dụng chức vụ của cha mình trong chính phủ, Ri Ji-hyun đã tìm đường đến Việt Nam để tuyển mộ Hương. Với vốn tiếng Việt thông thạo, Ri đã tiếp cận Hương, một nhân viên phục vụ quán bar, đang khao khát trở thành người nổi tiếng, theo báo Jong An Daily của Hàn Quốc. Cả Hương và nữ nghi phạm thứ hai là Siri Asia, quốc tịch Indonesia, đều khai với cơ quan điều tra tại Malaysia rằng họ đã bị dụ dỗ và tin rằng mình đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình thực tế. Tuy nhiên, một thẩm phán của tòa án tối cao tại Malaysia đã bác lời khai này và khẳng định vụ ám sát là một âm mưu được hoạch định rõ ràng. Trước đó, cảnh sát Malaysia xác định Ri là một trong bốn nghi phạm Triều Tiên đã ở sân bay vào thời điểm xảy ra vụ ám sát vào tháng 2 năm ngoái. Bất chấp các kết luận điều tra của Malaysia, Triều Tiên đã chính thức phủ nhận có bất kỳ liên quan nào trong vụ giết ông Kim Jong-nam. Vụ ám sát đã gây rúng động quốc tế và đặc biệt tại Việt Nam, khiến chính quyền Hà Nội tức giận. Nguồn tin ngoại giao của Yong An Daily cho biết, lời xin lỗi của Triều Tiên đã được đưa ra không chính thức nhằm tránh hàm ý cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng có liên quan đến vụ ám sát. Tờ Chosun Ilbo cho biết thêm rằng, Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ ngày càng tăng với Hàn Quốc và đã do dự về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với quốc gia Cộng sản Triều Tiên kể từ sau vụ ám sát. Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết mối quan hệ giữa Hà Nội và Bình Nhưỡng hiện nay đang được cải thiện nhờ sự hòa giải của Hàn Quốc với Triều Tiên. Với nền kinh tế bị cho là gần như tê liệt vì chịu các chế tài quốc tế trong một thời gian dài, Triều Tiên gần đây có các bước gây dựng và mở rộng các mối quan hệ ra bên ngoài sau khi cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân trong cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và với phía Hàn Quốc. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đến Hà Nội diễn ra trong 4 ngày, từ 29 tháng 11 đến 2 tháng 12. Trong thời gian này, quan chức Triều Tiên đã đi thăm các khu công nghiệp và tham khảo thông tin từ các chuyên gia kinh tế, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết ông Ri Yong-ho đến Hà Nội để học hỏi mô hình cải cách kinh tế của Việt Nam.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Điểm Tâm với ông già Noel.
Vào thời điểm này, khi dịp lễ Noel đang tới gần, cộng đồng người Việt khu vực thủ đô Washington đã lần đầu tiên tổ chức chương trình Điểm Tâm với ông già Noel, một hoạt động truyền thống của người Mỹ để phục vụ trẻ nhỏ gốc Việt và bạn bè là các gia đình thuộc các sắc dân khác nhau trong vùng. Thu hút hơn 100 gia đình tới tham dự, chương trình không chỉ đem đến niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn cho tất cả mọi người trong niềm hân hoan, quây quần đầm ấm chào đón kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới. Ông Hà Nguyễn từ thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
chúng tôi có mấy người cháu thì dắt đến để cho các em. Thứ nhất là chụp hình với ông già Noel và đặc biệt nhất là Elsa. Thì mấy người này rất thích, mấy đứa cháu rất thích Elsa và cũng đồng thời ủng hộ cái nhà Việt Nam.
Còn bà Ngọc Mai Thị Lương từ thành phố Springfield, tiểu bang Virginia thì cho biết:
hôm nay cũng không có đi làm, mấy cháu cũng được nghỉ học rồi, sẵn có cái ngày lễ này đó tổ chức đó. Cộng đồng Việt Nam tổ chức là dẫn mấy đứa nhỏ tới cho nó chơi trước, là nó tham quan, nó chơi, sau gặp bạn bè nó.
Bên cạnh việc cùng nhau ăn một bữa sáng đầm ấm, thì các gia đình tới đây còn được chụp ảnh miễn phí với ông già Noel và nàng công chúa tuyết Elsa. Đây cũng là hoạt động được các em nhỏ đặc biệt yêu thích trong chương trình, bởi ngoài việc được chụp ảnh thì các em còn được nói chuyện trực tiếp với ông già Noel. Bên cạnh đó, các anh chị trong cộng đồng còn hướng dẫn các em viết thư để gửi tận tay ông già Noel và công chúa Elsa xinh đẹp. Ngoài ra thì các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ và nàng Elsa trình diễn cũng đã góp phần khiến cho chương trình thêm phần sinh động và hấp dẫn. Bà Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
cái mục đích chính là muốn quy tụ các em Việt Nam ở Mỹ đến với nhau và từ đó mình học hỏi về cái văn hóa và nhớ về cái văn hóa lịch sử của mình. Nhưng mà trước hết phải cho các em vui hả? Thành ra những cái dịp lễ nào đó phải có những cái buổi tiệc tùng để cho các em đến.
Đến với buổi điểm tâm cùng ông già Noel, các em nhỏ cũng sẽ tìm thấy những món đồ chơi mang không khí Giáng sinh với giá chỉ từ 1 đến 3 đô la. Tất cả số tiền thu được trong chương trình này sẽ được dùng để phục vụ những hoạt động của cộng đồng trong dịp cuối năm. Điểm tâm với ông già Noel là một hoạt động truyền thống của người Mỹ trước Giáng sinh với mục đích đem các gia đình tới gần nhau hơn và đem không khí Giáng sinh đến sớm với mọi gia đình.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 81 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are a stuffed shirt and hand in glove.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a stuffed shirt và hand in glove.
Benson Company is doing so well this year. It has hired 50 new employees and recently moved to a new location into a large and modern building by the river. Mr. Hampton, its CEO, can certainly claim credit for the company's success. Mike has known his son Bart for quite some time. They talk nicely when they see each other, but Mike doesn't feel comfortable with him.
Công ty Benson năm nay thành công. Công ty mướn thêm 50 nhân viên và đã dọn tới trụ sở mới, một tòa nhà lớn và tân tiến bên bờ sông. Ông Hampton, chủ tịch công ty, có thể tự nhận là công của mình. Mike quen biết con trai của ông, Bart, khá lâu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ khi gặp nhau, nhưng Mike không thấy thoải mái với Bart. Mike, you've known Bart for many years, yet you don't seem to like him. Why? Mike, anh quen với Bart nhiều năm, mà có vẻ anh không thích anh ta. Sao vậy?
Oh, well, unlike his father, Mr. Hampton, Bart is such a stuffed shirt.
Mike nói, không như cha anh, ông Hampton, Bart là một stuffed shirt. A stuffed shirt? What's that? I can't figure out what it means. A stuffed shirt? Là gì thế? Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này.
A stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, is a pompous, pretentious person. Think of a shirt filled with paper.
Mike nói, một stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, là một người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Hãy nghĩ đến một cái áo nhồi đầy giấy bên trong. Wow! So he's not natural. He's not genuine. Somewhat like playing a role. Is that right? Oh, vậy là anh ta không tự nhiên, không chân thật, mà gần như đóng một vai trò vậy.
Yes, an important one. He acts as though he's very important.
Mike nói, đúng, một vai trò quan trọng. Anh ta cư xử như anh là một người quan trọng lắm. Perhaps he's proud to be from a rich family. You see, so many people want to rub elbows with rich people. So he assumes he's important and above others. That's often the case, isn't it? Có lẽ anh ta hãnh diện là mình là con nhà giàu. Anh biết đó, nhiều người thích giao dịch với nhà giàu. Vậy anh ta thấy mình quan trọng và cao sang hơn người khác. Đó là chuyện khá thường, phải không?
Yes, I agree. Being rich is nice. Being a stuffed shirt is tiring. I guess stuffed shirts don't share this idea with me.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý. Giàu thì cũng thích. Là một stuffed shirt thì mệt lắm. Nhưng những stuffed shirts chắc không đồng ý với tôi. I suddenly think of another stuffed shirt. That's Mel Richardson. Remember him? We met him at the Red Ruby Jewelry grand opening party. He was so pompous. Tôi chợt nghĩ đến một stuffed shirt khác. Đó là Mel Richardson. Anh nhớ hắn không? Mình gặp hắn ở tiệc khai trương cửa tiệm nữ trang Red Ruby. Anh ta khệnh khạng, làm bộ lắm.
Yes, yes, you're so right. He's that type. He's a stuffed shirt for sure.
Mike nói, đúng đó, cô nói chính xác. Anh ta là loại đó. Hắn đúng là một stuffed shirt. When using this term, I think of stuffed animals that children like to play with. They look real, yet they are not real. A stuffed animal has only the appearance of one. Khi dùng từ này, tôi nghĩ đến những con vật nhồi bông mà con nít thích chơi. Trông nó như thật, nhưng nó không thật. Chỉ vẻ bên ngoài là thật.
Right. My niece has so many stuffed animals, dogs, cats, tigers, even a python, a long one.
Mike nói, đúng, cháu gái của tôi có nhiều con thú nhồi bông. Chó, mèo, hổ, cả con chăn rất dài nữa. Oh, back to Mel. He seems to be very successful too. What does he do? Oh, trở lại về Mel. Anh ta có vẻ cũng thành đạt lắm. Anh ta làm gì thế?
He works hand in glove with some business people dealing in drugs. I mean medicines, not intoxicating substances like heroin, marijuana.
Mike nói, anh ta làm việc hand in glove với một số thương gia buôn bán drugs. Tôi muốn nói về thuốc men, không phải là các chất nghiện như ma túy cần sa. Yes, the word drug, like in drugstore, means medicine. And drugs may refer to marijuana and the like. I have to be careful when using this word. But he said he works hand in glove with some people. Does expression working hand in glove with someone means working very closely. À, tiếng từ drug ở đây cũng như trong từ drugstore, hiệu thuốc, có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Và từ drug cũng nói về cần sa và loại có các chất tương tự. Tôi phải cẩn thận khi dùng từ này. Như anh nói, anh ta làm việc hand in glove với vài người. Vậy hand in glove có nghĩa là làm việc thân cận, gần gũi với họ, phải không?
Yes, Mylon. The glove is close to the hand. So that is the exact meaning.
Mike nói, đúng, Mylon. Găng thì sát vào tay. Vậy nghĩa chính xác là như vậy. Working hand in glove with someone means working closely with that person. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. When it's cold, we wear gloves on our hands. Working hand in glove with someone có nghĩa là làm việc gần gũi với người đó. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. Khi trời lạnh, mình đeo găng vào tay.
Yes, Mel has worked hand in glove with these businessmen for a few years. All of us are sick sometimes, some with serious illnesses. As a result, medicines are essential. So, Mel and his group get richer and richer.
Mike nói, đúng, Mel đã cộng tác chặt chẽ với các thương gia đó vài năm. Chúng ta, ai cũng có khi ốm đau, có người mang bệnh nặng, vậy là cần đến thuốc. Vì thế Mel và nhóm của anh ta càng ngày càng giàu. I'm glad for him. I hope they're compassionate enough not to overcharge sick people, not taking advantage of the situation to get rich. Tôi mừng cho anh ta. Tôi hy vọng họ có lòng thương người để mà không lợi dụng cơ hội làm tiền những người ốm đau.
I have some hope in Mel. He's a stuffed shirt, and his company's getting rich fast. But somehow I feel he has a soft spot in his heart. Maybe he can find some way to help the sick, the unfortunate.
Mike nói, tôi có một chút hy vọng về Mel. Anh ta cao ngạo, công ty của anh ta giàu nhanh, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta có một chút thiện tâm. Có thể anh ta sẽ tìm cách giúp đỡ người ốm đau, người kém may mắn. I hope in the future he'll work hand in glove with a charitable organization. Tôi hy vọng trong tương lai anh ta làm việc sát cánh với một tổ chức từ thiện.
Bravo, Mylon.
Mike nói, bravo, Mylon. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stuffed shirt nghĩa là người ngạo nghễ, tự cao tự đại. Và hand in glove nghĩa là thân cận, sát cánh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.